An Sĩ Toàn Thư,
quyển 2, những lời khuyên về nhân quả, phần hạ.
Khuyên những người làm nghề đồ tể. Dê, lợn tuy là loài vật, nhưng tâm lý tham sống sợ chết so với chúng ta cũng không khác biệt. Hãy xem như nhà kia nuôi lợn, vừa chịu giá bán cho đồ tể, còn lợn ấy liền rơi lệ bỏ ăn. Tuy miệng không thể nói ra lời, nhưng trong lòng đã biết mạng sống mình chẳng còn được bao lâu. Thế cho nên, đến lúc bị người dùng dây buộc liền kêu gào chấn động, bị lôi dắt ra khỏi cửa thì run rẩy kinh hoàng. Người đồ tể bước đi một bước là một bước hãi hùng đối với con lợn ấy. Trên đường gặp được người nào cũng đều hết lòng trông mong được người ấy cứu mạng. Cho đến khi đã vào lò mổ, thấy người đồ tể xắn tay áo vung dao hướng đến thì lớn tiếng kêu thét lên. Nhưng kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc với đất cũng không chui được vào đất. Nhìn phải, nhìn trái, không có ai là người không muốn giết hại mình. Ngó trước, ngó sau, toàn là những dụng cụ để giết hại mình. Chỉ trong chốc lát bị vật ngửa trên sàn, dao sắc đã rạch sâu vào bụng. Lúc bấy giờ như dầu sôi đổ trên đỉnh đầu, lúc bấy giờ như ngàn vạn mũi kích cùng xuyên thấu tim gan. Tiếng kêu thê thảm đau thương cùng cực rồi chuyển sang liệm tắt dần, mắt vội nhắm nghiền vì máu tuôn lai láng. Những nỗi đau đớn khổ sở như thế thật không thể nói hết. Đã không thể nói hết, còn nỡ lòng nào nói đến nữa sao? Than ôi, con lợn ấy đời trước làm người, lẽ nào không có mẹ cha trân quý, xem như chân tay, sao bây giờ người đầu bếp xem khinh thịt xương nó như bùn cát? Lẽ nào không có vợ con thương yêu, xem như tâm phúc, sao bây giờ người đồ tể xem mạng sống nó như cỏ rác? Nghiệp ác đời trước đáng sợ, đến nay mới biết, thuở xưa những bậc cái thế anh hùng giờ này ở đâu? Nếu không phát tâm cầu được giải thoát, người người đều khó tránh khỏi cảnh khổ thế này. Một khi luân chuyển trong luân hồi, dù sinh vào đâu cũng dễ dàng đọa lạc. Cho nên pháp môn cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ, dù nam hay nữ cũng đều tu tập được. Việc giới sát phóng sinh, kẻ trí, người ngu đều nên tự gắng làm. Mong sao hết thảy mọi người đều lập tức quay về nẻo chánh, đừng để đến đời sau phải hối tiếc vì việc làm hôm nay. Cả bầy heo đòi mạng. Vào năm đầu niên Hiệu Thuần Hy đời Tống, ở Lộ Khẩu, Kính Sơn, huyện Thai Châu, có người tên Triệu Nghê, gia đình nhiều đời làm nghề giết mổ, bán rượu thịt. Một đêm, ông nằm mộng thấy trăm ngàn cái đầu lợn vây quanh mình, phát ra tiếng người bảo ông rằng bọn tôi bị giết hại, đau đớn cùng cực, nay tội lỗi của ông đã tràn đầy, ắt phải rời đi nhanh rồi. Hôm sau, lúc ông ta vừa định thức dậy mổ lợn thì bỗng kêu thét lên rồi phát cuồng mà chết. Lời bàn, tôi nghe rằng người đồ tể giết lợn phải dùng dao sắc đâm ngay vào tim thì lợn mới chết, nếu không con lợn sẽ kêu thét mãi không thôi. Than ôi, con lợn này tôi đoán chắc là đời trước đã phạm tội giết hại, mà nó sở dĩ phạm tội giết hại là do tự tâm. Đời trước chắc chắn nó đã từng ăn thịt, mà nó sở dĩ ăn thịt cũng là do tự tâm. Đời trước nhất định đã từng hủy bán tam bảo, mà nó sở dĩ hủy bán tam bảo cũng là do tự tâm. Tự tâm nó đã làm ra mọi điều ác, làm sao tránh khỏi phải chịu tội dao đâm vào tim, sân hận giết hại, chịu quả báo tức thì. Tại Chiết Giang có người họ Thiệu, làm nghề giết mổ và bán rượu thịt. Ông nuôi mấy con lợn, một hôm đang chọn xem con nào béo mập để giết thịt, bỗng một con trong số đó quỳ mọp xuống mà rơi lệ khóc. Họ Thiệu không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con lợn ấy đi giết ngay. Hôm ấy trời đổ mưa, họ thiệu bày thịt lên quầy đến tối mịt, vẫn không có một người nào đến mua. Ông ta trong lúc tâm trạng đầy bực tức, oán hận, chân mang đôi guốc gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lớn định móc lên cái móc sắt treo thòng xuống từ xa nhà. Không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân làm đảo ngã cái ghế, miếng thịt rơi xuống đất, trong khi móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay ông, khiến ông bị treo lơ lửng, không cách gì gỡ ra được. Người nhà gấp rút cứu xuống, thì ông ta đã đau đớn cùng cực, đến mức mê sảng, không còn tỉnh táo nữa. Khi ấy, vừa lúc trong nhà đang cất rượu, họ thiệu gào thét đau đớn, rồi dùng tay vơ cả rượu và hèm rượu cho vào miệng ăn. Bà hèm nhem nhút quanh miệng, lại bôi dính khắp người, thật nhơ nhớp. Trông ông ta lúc ấy, mường tượng như một con heo dơ bẩn. Họ thiệu nằm một chỗ kêu la đau đớn như vậy, đến hơn 20 ngày rồi mới chết. Lời bàn: người đời ai cũng muốn được giàu có, nhưng làm nghề đồ tể lại thường nghèo mạt. Người đời ai cũng muốn thì chết được an lành, tốt đẹp, nhưng làm nghề đồ tể ắt phải chết bất đắc kỳ tử. Người đời ai cũng muốn gia đình đoàn tụ, nhưng làm nghề đồ tể thì gia đình thường ly tán. Đã thấy biết như vậy thì cớ gì phải đeo đuổi mãi theo nghề ấy. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người đồ tể dạy cho con cách thức giết dê. Đứa con muốn xuất gia theo Phật, không chịu học theo nghề ấy. Ông ta giận lắm, liền nhốt đứa con vào một căn phòng cùng với con dê, trao cho một con dao và nói: nếu mày không chịu giết con dê ấy thì dùng dao này tự sát đi. Đứa con suy ngẫm rất lâu, quyết định thà chết chứ không phạm vào giới cấm do Đức Phật chế định. Nghĩ vậy rồi liền vung dao tự sát. Chỉ trong giây lát, liền tái sinh nơi cung trời Đao Lợi, được hưởng vô số những điều vui thích. Vì thế, Đại sư Liên Trì dạy rằng: xin có lời khuyên hết thảy người đời, nếu như quả thật không thể làm nghề gì để sống thì thà đi ăn xin. Nếu tạo nghiệp ác giết hại để kiếm miếng ăn, thà nhịn đói mà chết còn hơn.